Tuần trước chúng ta học cái chất liệu chánh biện tri của Phật rồi. Bây giờ tôi nói tiếp về cái chất liệu minh hạnh túc. Ở trong cái niềm tin bất khoái đối với Đức Phật á, còn nơi tăng chưa có. Bởi vì học Phật mới chừng nhảy qua tăng rồi, học tăng chạy qua Phật rồi. Bởi vì do câu hỏi á, cho nên cũng giải quyết xong cho các thầy các cô 10 cái phẩm chất của Phật á, 10 cái phẩm chất giác ngộ của Phật. Tôi trở lại cái phần mà hòa hợp thanh tịnh của tăng. Cái phẩm tịnh giác ngộ thứ tư của Đức Phật là minh hạnh túc, hay còn gọi là minh hạnh cụ túc. Tiếng Bali là Viracharana Sambandha. Tiếng Phạn gọi là Vichacharana Sambandha. Chữ Vichcha là minh. Chữ Charana Hán dịch là hành. Và Sambandha dịch là túc. Cho nên gọi là minh hạnh túc. Tiếng Bali gọi là Visa là minh, Charana là hành và Sambandha là túc. Chữ Visa sở dĩ hạn dịch là minh bởi vì nó đi từ cái động từ căn là vít, có nghĩa là hiểu biết, và charana nó đi từ cái động từ căn là chát, có nghĩa là hành, đi thực hiện. Và chữ sambandha hạn dịch là túc, thì chữ sambandha đây có nghĩa là hoàn toàn đầy đủ. Chữ chữ sam có nghĩa là hoàn toàn, và chữ bandha có nghĩa là trọn vẹn. Cái gọi là hoàn toàn đầy đủ bởi vì chữ sambandha đó, cái tiền tổ từ của nó là sam và căn của nó là băng, có nghĩa là trải qua hay là trải nghiệm, lịch nghiệm. Đức Phật là cái vị mà đã trải qua, đã lịch nghiệm một cách đầy đủ, trọn vẹn đối với tri và hành, cho nên gọi là minh hạnh túc. Minh hạnh túc có nghĩa là Đức Phật đã trải qua, đã thực hành đầy đủ trọn vẹn những gì mình biết. Cho nên Phật là biết và làm luôn luôn hợp nhất với nhau. Những gì Đức Phật biết thì Đức Phật đã làm. Cho nên nói và làm của Phật là hợp nhất với nhau, nó tương ứng với nhau, nó tương xứng với nhau, cho nên gọi là minh hạnh túc. Đôi khi mình biết rất nhiều nhưng mình làm rất ít, có phải không? Biết tham là khổ, ai cũng biết cả. Nhưng mà bỏ tham thì không ai chịu bỏ hết. Cho nên mình không thuộc cái dạng gọi là minh hạnh túc. Biết sân là xấu, nhưng mà đồng tới bất như ý là mình nổi dựng lên liền. Cho nên mình có được gọi là mình hành tốc không? Hay thế mình là cái gì? Biết thì nhiều mà làm chẳng bao nhiêu, nói thì nhiều mà sống chẳng có chi cả. Phật pháp suy thoái là ở chỗ này, ở chỗ biết thì nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Cho nên cái biết và cái làm nó không tương thích với nhau, nó không giống nhau. Vì vậy mà mình nói ra cái lời nói của mình không có chất lượng. Đức Phật nói ra điều gì là trời người đều tin kính và làm đúng lời Phật dạy, có an lạc ngay, có hạnh phúc ngay. Bởi vì Đức Phật nói những gì mà Ngài đã trải qua, cái sự tu tập đã trải qua ngay trong cái cuộc sống mình. Đó. Cho nên gọi là minh hạnh túc. Cho nên minh này có nghĩa là tuệ. Prajna. Hành túc này là sila, samadhi. Nghĩa là giới và định. Đức Phật là vì đã thực hành trọn vẹn một cách đầy đủ, một cách hoàn hảo đối với giới, định và tuệ. Cho nên gọi là minh hạnh túc. Vì vậy mà Đức Phật an trụ vững chãi ở trong cái hạnh phúc. Giới định tuệ là cái nền tảng để có hạnh phúc, để sinh ra hạnh phúc. Và Đức Phật an trụ vững chãi ở trên nền tảng này. À, cho nên giới định tuệ, tuệ được gọi là minh. Visa và hành túc thì chữ hành đây có nghĩa là sama, sila, samadhi, và túc đây là thực hiện trọn vẹn trải nghiệm. Đức Phật là cái vị mà đã trải qua giới định tuệ một cách hoàn hảo. Chúng ta thế nào? Các thầy, các cô sống có an lạc không? Sống có an lạc không? Sống có hạnh phúc không? An lạc do cái gì đem lại? Hạnh phúc do cái gì đem lại? Do thực hành giới định tuệ một cách đầy đủ, một cách hoàn hảo đem lại. Người tu ngày nay không phải là tất cả, nhưng đa số đã đánh mất bản chất của giới định tuệ, chạy theo cái danh lời ngũ dục thế gian và lấy cái bổng lộc, cái tài lộc của thế gian mà tô điểm lên cái đời sống tu hành của mình, lấy những chức phần, những danh phần hư huyễn của thế gian mà tô điểm lên cái đời sống xuất gia của mình. Từ đó nhìn vào người tu không còn có gì hấp dẫn, nếu không muốn nói là gì hơn. Cái nguy hiểm cho thế gian này nói chung, cho người tu nói riêng, khi mà chúng ta trong đời sống giữa công và cầu nó không tương thích với nhau, bổng lộc tới với chúng ta quá nhiều mà đức hạnh của chúng ta quá ít ỏi, đó là một nguy cơ làm cho đời sống chúng ta bị sụp đổ và sa đọa. Tại sao quý thầy quý cô bệnh đi tu mà sao bệnh hoài vậy? Thấy bệnh là do cái ăn uống ngủ nghỉ làm việc của chúng ta nó không logic, nó không tương thích với nhau. Làm việc thì nhiều mà ngủ nghỉ không tương thích với sự làm việc, hoặc là tu càng ngày càng nặng nề ra là vì ngủ nhiều mà làm việc ít. Ở đứng đâu ngủ đó, ngồi đâu ngủ đó, ăn mà còn ngủ đó. Cho nên giữa công và cầu trong cơ thể sinh học cũng như là cơ thể tâm học nó không tương thích với nhau. Do đó mà mình đưa tới cái nguy hiểm trong cái đời sống tu hành, nó đưa tới những cái lỗ rị chạy trong cái đời sống tu hành của chúng ta. Vì chúng ta không thực tập cái chất liệu minh hạnh tốt của Phật trong đời sống chúng ta. Chúng ta tin Phật một cách mơ hồ mà không biết cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật từ nơi minh hạnh tốt trở thành đời sống của chúng ta. Đó, cho nên chúng ta không có an lạc, bình. Trong cái quy tắc mà làm kinh tế thì quý thầy quý cô cũng đã biết rồi, công với cầu nó phải tương thích với nhau. Công và cầu nó tương thích với nhau thì cái nền kinh tế nó phát triển bền vững. Trái lại, công nhiều hơn cầu hay cầu nhiều hơn cung, đây là cái nền kinh tế khập khiễng và nguy hiểm. Cùng vậy, trong đời sống tu hành, cái minh và cái hành nó tương thích với nhau, đó là một cái đời sống tu hành phát triển vững chãi để có nhiều cơ hội mình đi tới sự hoàn hảo cao hơn. Trái lại, minh mà không hành, hành mà không minh, nó sẽ đưa tới một đời sống tu hành khập khiễng. Vì vậy mà các cô, các thầy phải nỗ lực biến cái chất liệu minh hạnh tốt của Phật trở thành cái đời sống của mỗi chúng ta, trở thành cái đời sống của tu viện chúng ta, của chùa chúng ta. Mà cái người đứng đầu trong tu viện phải là cái người mà thân hành hợp nhất, nói là làm và làm là nói, chứ không phải mình nói để cho người cho làm còn mình lớn không làm. Càng lớn là càng lao, chứ không phải càng lớn là càng lao. Càng lớn là càng lao có nghĩa là càng lớn thì thấy cái việc khó nhọc là mình lao ra mà làm. Để cho người nhỏ đi theo, làm theo. Bữa khuya mà ông trụ trì ông dạy tụng kinh, ba trụ trì mà dạy tụng kinh, tăng chúng còn có người nằm ngủ. Huống hồ chi cái chùa mà ông trụ trì và ba trụ trì mà nằm ngủ thì tăng chúng mấy ai mà dạy tụng kinh ngồi thiền. Thiền sư mà ngủ ngày ngủ đêm thì làm gì mà có thiền sinh trong cái tỉnh giác ấy. Cho nên mình chỉ cái từ ngữ mà phẩm chất không có. Cái phẩm chất nó không bảo chứng được cho cái từ ngữ đó, gọi là ngôn ngữ sao rộng. Cho nên Đức Phật nói những gì Như Lai nói là Như Lai làm, những gì Như Lai đã làm Như Lai mới nói, cho nên gọi là Như Lai. Cho nên Như Lai cũng có một cái nghĩa khác của Minh Hạnh Túc. Đức Phật minh cái gì và túc cái gì? Đối với nhân thừa, Ngài là cái vị mà hiểu rất rõ Phật Pháp Tăng và năm giới là cái chỗ nương tựa để tạo ra phước đức cho thế giới con người. Ngài biết rất rõ điều đó và Ngài đã kinh qua điều đó. Cho nên Ngài mới dạy cho con người muốn đi xa, muốn đi cao, muốn đi rộng, muốn đi sâu thì phải thiết lập trên nền tảng quy Phật Pháp Tăng. Phải đặt cái niềm tin của mình vào Phật Pháp và Tăng. Cho nên Ngài dạy ngũ căn, tín căn, tấn căn, niềm căn, định căn và tuệ căn. Tín căn là cái căn bản đức tin, cái căn bản niềm tin của người đệ tử Phật được thiết lập ở nơi Phật Pháp Tăng và giới. Giới đó là năm giới, 10 giới, 250 giới hay 348 giới đó. Cho nên gọi là minh. Phải biết rõ cái căn bản, cái phước đức của con người đi lên là ở chỗ nào, và biết rất rõ cái chiều hướng đi xuống của con người là ở độ chỗ nào. Con người có chiều hướng đi xuống là bởi vì không nương tựa vào Phật Pháp Tăng, không giữ gìn năm giới quý báu, cho nên phước báu làm người càng ngày càng mất. Mà khi phước báu làm người nó mất thì cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó xuất hiện. Đức Phật biết rất rõ điều đó cho nên gọi là minh. Và Ngài đã thực tập hết lòng. Cho nên cái việc mà rơi vào cái cảnh giới địa ngục Phật không bao giờ còn. Cho nên gọi là hành, hành túc. Phật cũng bao giờ rơi vào cái thế giới trời người bằng con đường sinh tử, bằng con đường của ái nghiệp. Nói một cách khác, Phật không bao giờ rơi vào cái sinh tử luân hồi ở trong lục đạo. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài biết rất rõ là ái nghiệp mình đã đoạn tận. Vô minh và hành là cái những quá khứ đã đoạn tận. Ái thụ hữu là cái những hiện tại của sinh tử ở nơi Ngài đã đoạn tận. Cho nên gọi là minh hành cụ túc. Cho nên mình tu mà không biết mình là ai, trên cái chặng đường đi tới giác ngộ, đi tới sinh tử, mình biết mình đang đứng ở điểm nào. Tu như vậy sao gọi là minh được? Tu như vậy sao gọi là hành được? Mình phải biết cái con đường đi tới giải thoát giác ngộ mình đang đứng ở đâu, mà cái điểm đứng đó là điểm đứng nào. Đó là cái điểm đứng mà mình phải thấy tất cả những cái chủng tử tâm hành đang vận hành nơi tâm thức của mình mỗi ngày. Nghe không các thầy các cô? Cho nên trong cái pháp tự niệm xứ, tỳ kheo và tỳ kheo ni quán chiếu mỗi ngày để thấy thân hành xứ, thấy rõ cái thân của mình nó như thế nào, từ đầu cho tới chân, từ trong cho ra ngoài. Mà cụ thể nhất là chúng ta phải nắm cho được cái hơi thở của chúng ta.
để chúng ta có cái gọi là thân hành an tịnh. Nếu chúng ta tu tập mà không thấy được cái thân hành an tịnh thì tâm làm sao mà thấy? Bởi vì tâm khó thấy hơn thân. Mà thân hành an tịnh đó là gì? Đó là an tịnh cái gì? Đó là an tịnh về hơi thở. Hơi thở an tịnh, thở vào. Tôi biết tôi đang có thân hành an tịnh. Thở ra tôi biết tôi đang có thân hành an tịnh. Và nhờ cái hơi thở nó an tịnh như vậy mà tâm mình đồng nhất, chuyên nhất. Do tâm chuyên nhất mà ý tưởng sắc đạo dâm của thân nghiệp tịch lặng. Quý thầy, quý cô thấy pháp tu rõ ràng không? Cô thấy rõ ràng không? Hey. Nếu mà mình không minh được cái thân hành của mình và mình không làm cho cái thân hành an tịnh một cách trọn vẹn đầy đủ qua hơi thở thì ý tưởng mình làm sao mà chuyên nhất? Ý tưởng không chuyên nhất thì nó sẽ vận hành theo cái nghiệp chủng của sắc, của đào và của dâm. Và khi mà ý tưởng mình vận hành theo sắc, đào và dâm thì sắc là sân khởi lên, đào là tham khởi lên, dâm là si khởi lên. Do sân mà đưa tới nghiệp sắc, do tham mà đi tới cái nghiệp đạo trộm cắp, và do si mà dẫn tới cái dâm dục. Cho nên khi mình có minh hành đối với thân hành của chúng ta và chúng ta biết rất rõ là thân hành của chúng ta đang an tịnh theo cái hơi thở vào và ra của chúng ta, cho nên cái ý tưởng này, các ý tưởng nó yên lặng, các ý tưởng yên lặng, cho nên cái nghiệp chủng sát, cái nghiệp chủng đào tức là trộm cắp, cái nghiệp chủng ái dục tức là dâm, nó hoàn toàn vắng lặng. Cho nên chúng ta có gọi là thân hành an tịnh. Rồi chúng ta chi nữa, đi tới ngự hành an tịnh. Khi mà ngự hành an tịnh có nghĩa là chúng ta bắt đầu đi vào nhị thiền thì tâm và tứ nó không còn hiện khởi ở nơi cái sự thực tập của chúng ta. Bởi vì tâm và tứ chính là cái tác nhân của ngôn ngữ. Tâm và tứ là tác nhân của ngôn ngữ. Thì khi mà mình an tịnh ngự hành có nghĩa là đi vào nhị thiền, tâm và tứ hoàn toàn vắng lặng, cái tác nhân của ngôn ngữ không còn. Ở trong sự tịch lặng hoàn toàn, chúng ta có ngự hành an tịnh. Và khi có ngự hành an tịnh, tác nhân ngôn ngữ không còn ảnh hưởng lên cái sự thực tập tu luyện của chúng ta nữa, thì chúng ta không còn có bốn loại. Chúng ta không còn có cái nghiệp đạo, ác nghiệp đạo nói dối. Ác nghiệp đạo nó theo dệt. Ác nghiệp đạo nói hai lưỡi. Ác nghiệp đạo nói thô tục. Do tập và tử hoàn toàn tịch lặng, cho nên cả cái ác nghiệp đạo nói dối, nó theo dệt, nó hai lưỡi, nó thô tục, nó không còn hiện khởi lên trong cái ngự nghiệp của chúng ta. Do đó mà chúng ta có cái ngữ hành an tịnh. Khi mà ta có ngữ hành an tịnh, ta biết rõ nó đúng như thế ấy, gọi là minh. Ta biết cái điểm chúng ta đang thực tập một cách trong sáng rõ ràng minh bạch như vậy, gọi là minh hành. Cụ túc. Và thứ ba, ý hành an tịnh. Khi mà chúng ta thiền tập đi tới cái ý hành an tịnh là chúng ta bắt đầu đi vào tam thiền và tứ thiền, khiến cho những cái chủng tử tham, sân, si, mạng, tà kiến, nghi nó không còn hoặc khởi ở nơi tâm của mình, gọi là ý hành an tịnh. Như vậy là ba nghiệp hoàn toàn ở trong sự thanh tịnh. Và mình biết rõ như vậy gọi là minh. Và thực tâm đúng như cái biết của mình như vậy gọi là hành. Và biết và hành một cách tròn vẹn như vậy gọi là sampanna, đầy đủ. Cho nên phải trải qua cái kinh nghiệm tu hành thì mới làm diệu thọ, mới đi dạy dỗ cho người ta. Chứ không phải chỉ còn mở kiến thức học long bong nơi cả cái học đường rồi lên trên giảng đường nói lung tung. Mà bây giờ một số học hành có đó nhưng mà chưa có cái pháp hành, rồi lên trên giảng đường nói Phật này có, Phật kia không có, tịnh độ có, tịnh độ không có, nói lung tung và cuối cùng gây hoang mang cho quần chúng, mà chính bản thân mình cũng không biết gì cả. Nguy hiểm không? Nó có địa ngục, nó không có địa ngục. Nếu mình mà biết rõ cái tâm mình á, trên cái mặt vòng tâm, cái tâm mà tham á, tham ngang đâu thì địa ngục nó có mặt, sân ngang đâu địa ngục có mặt, mà si ngang đâu thì địa ngục có mặt, kiêu mạn ngang đâu thì địa ngục nó có mặt. Thì tất cả những cái cảnh giới giữa này là từ nơi tâm mà biểu hiện. Và mình thiền ngang đâu thì cả cõi trời có mặt. Mình tu tập cái lòng từ của mình ngang đâu, cái đại nguyện của mình ngang đâu thì cảnh giới tịnh độ của chư Phật có mặt. Vì vậy mà trong A Hàm hay là Nikaya đã ghi lại lời Đức Phật dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Có phải không? Có phải không? Cho nên có tâm thì có lục đạo chúng sinh, có tâm thì có cảnh giới của chư Phật. Tùy theo cái mức tu tập của mình đối với sự an tịnh của tâm mà các cái cảnh giới nó hiện bày ra. Cho nên cái người đi giảng mà nói linh tinh như vậy, rõ ràng họ chưa bao giờ có một giây phút ngồi thật yên để thấy được mình là ai. Chưa bao giờ ngồi chơi được với cái hơi thở của mình. Chưa bao giờ ngồi nhìn tâm của mình như là một quan sát viên. Chứ chưa nói đặng mình thệ nhập về cái tâm thanh tịnh. Thì ra một lần làm quan sát viên về tâm mình, rồi mình sẽ thấy mọi cảnh giới nó hiện ra nơi tâm mình. Và biết rất rõ những cảnh giới đó. Cho nên Đức Phật, Ngài nhìn nơi tâm của Ngài, mà Ngài biết tâm của chúng sinh. Ngài nhìn nơi tâm của Ngài, mà Ngài biết tâm của chư Phật. Ngài nhìn nơi tâm của Ngài, mà Ngài biết tâm của các vị Bồ Tát. Ngài nhìn nơi tâm của Ngài, mà Ngài biết cái tâm của hàng thanh văn, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thức xoa mana, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Ngài biết cái tâm của hàng thanh văn như thế nào, cái nhân của họ như thế nào, cái duyên họ như thế nào, cái quả của họ như thế nào, cái báo của họ như thế nào, và cái tính chất của họ như thế nào. cái hình tướng của họ như thế nào. Từ đó Ngài mới thiết định giới luật và phương tiện thuyết pháp. Mình không thấy tâm mình thì làm sao mà thấy tâm chúng sinh. Cho nên muốn thấy tâm chúng sinh thì phải thấy tâm mình, thấy những cái phần ô nhiễm nơi tâm mình, để thấy cái sự ô nhiễm ở nơi tâm chúng sinh. Cho nên Đức Phật đã trải qua, đã kinh nghiệm, đã trải nghiệm. Cho nên gọi là Sambanna. Hiểu chữ Sambanna chưa? Các thầy các cô hiểu chữ Sambanna không? Đó. Sambanna đây. Cho nên chữ tốc này rất khó hiểu. Chữ hạng là mình, chữ tốc là chi? Là đủ hoặc tốc là chân, phải không? Vì vậy mà Ngài nhìn vào cái tâm của mình trong quá trình thực tập, để đến khi mà đạt tới cái gọi là lầu tầng minh đó, cái tâm mà trước trải qua vô số kiếp hành tu tập, từ cái tu tập để thành cái nhân thừa, tu tập trở thành thanh văn thừa, tu tập trở thành duyên giác thừa, tu tập để trở thành bồ tát thừa, rồi đến khi mà thành Phật, cái tâm nó diễn tiến. Và Ngài đi từng thời kỳ như vậy, và Ngài biết mình đang đứng ở đâu, đang thành tựu pháp gì đó. Biết rất rõ, biết một cách chính xác qua cái pháp hành của mình, qua cái bước đi ở nơi tâm mình, cái chuyển biến ở nơi tâm mình. Cho nên gọi là cái minh hạnh túc. Cho nên mình phải biết được mình đang đứng ở đâu trong cái đời tu của mình. Mình đang đứng ở đâu trong cái nguyện xuất gia của mình. Phải thấy cho rõ. Đi xuất gia để làm chi? Chẳng lẽ mình trốn ngoài đời vô trong chùa dành đồ khuôn mà ăn à? Rồi gây nhau vì cái chuyện đồ khuôn à? Quê quá. Không tưởng tượng được hèn mòn đến cỡ đó. Thì làm cái gì mà làm cho Phật pháp sáng lên được? Làm cái gì mà có thể chấm dứt sinh tử được? Ngoài đời thì dành nhau ăn thịt cá, vô chùa dành nhau ăn đồ khuôn với nấm. Mà thấy cái người này có một dĩa đồ khuôn mà người kia không có, cái mặt nổi bừng lên. Vô chùa dành nhau chỗ ngồi, cái không gian vô tận đó ưa ngồi đâu rồi ngồi, chỉ dành nhau cái ghế, cái ghế tục lùi sinh tử, dành nhau ngồi, sống dành nhau ngồi trên pháp tòa, trên tòa sen, ngồi trên cái ghế đó, ghế của thế gian tục tử đó, dành nhau ngồi đó. Cho nên mình do tu hành thiếu cái chất liệu minh hành tốc ở trong mà sinh ra cái tề vậy đó. Rồi mình đối với thân vậy, thì đối với thọ cũng vậy, đối với các cảm giác cũng vậy. Mình phải biết mình vui thì do gì mà vui, buồn do gì mà buồn, không vui không buồn thì do gì mà không vui không buồn. Phải biết rõ. Biết rõ như vậy gọi là minh. Và biết chính xác như vậy, một cách chính xác như vậy gọi là hành túc. Trước khi vui thì làm gì? Có cái trạng thái gì của tâm để mình có cái cảm giác gì? Trước khi vui thì hẳn phải là chi? Vui vui. Chiều nay cảm thấy vui vui. Vì sao mà vui vui? Bởi một cái điều xảy ra đúng như ý của mình, mà như ý đó bắt đầu mơ hồ, rồi từ cái mơ hồ đó mình cảm nhận, cho nên cảm thấy vui vui. Và từ 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 cái mơ hồ đó nó trở thành hiện thực, nó trở thành thực tế, cho nên gọi là vui. Cho nên từ hỷ mà đi tới lạc. từ cái hỷ thọ mà đi tới cái lạc thọ, hiểu không? Cô hiểu không? Rồi vì sao buồn? Vì sao buồn? Hey. À, bởi vì buồn buồn. Chiều nay sao cảm thấy buồn buồn? Vì sao mà buồn buồn? Vì nghe những chuyện không đâu mơ mơ mang màng vậy. Nó có chạm tới cái người mình thương, chạm tới cái người mình kính, hoặc có khi chạm tới cái của mình, làm cho mình buồn. Nghe được thôi chứ chưa chắc đã là sự thật. Cho nên buồn buồn, lo lo. Buồn buồn lo lo như vậy gọi là ưu thọ. Rồi càng lúc càng thấy cái chuyện sự thật càng càng tới gần. Mà sự thật đó là một sự thật đau buồn. Cho nên cuối cùng là khổ thọ. Cho nên gọi là buồn. Bây giờ mới buồn thiệt đây nè. Khổ thọ. Đó. Khổ thọ. Rồi sao không vui không buồn? Là bởi vì mình không dính dáng chi cái chuyện đá bóng của bên Nga cả. Cho nên pháp thắng mà thắng chi thua rồi nó không dính chi mình cả. Cho nên mình không buồn, không vui gì hết. Gọi là xả thọ. Mình thân pháp, mà bây giờ pháp ăn thì mình vui, và pháp thua thì mình buồn. Đó. Nghe mấy cái thầy mà say, say Nga, khen Nga, nghe Nga thắng khoái. Mấy thầy thân pháp, nghe pháp thắng khoái. Mình ngồi nghe mấy cái người nở đói, mình thấy cái cảm giác mình nó không có cái khởi lên cả. Ở trong trạng thái không vui không buồn như vậy, không thiên ái, không thù nghịch như vậy, mình ở cái trạng thái tâm như vậy gọi là xả thọ. Không vui không buồn, xả thọ. Thì minh là gì? Minh là mình biết rất rõ về những cái cảm giác của mình trong tiến trình sinh, thăng tiến, tồn tại, giảm lần, triệt tiêu, trong quá trình của các cảm thọ, trong cái dòng chảy của tâm thức như thế, chúng ta biết rất rõ về nó, gọi là minh. Ta quan sát nó rất rõ, gọi là minh. Và chúng ta hành một cách tròn vẹn như vậy, gọi là hành túc. Cái quá trình như vậy, gọi là hành túc. Cho nên Phật gọi là minh hành túc. Cho nên từ cái thiên thừa cho đến thanh văn thừa, dương giác thừa, bồ tát thừa, phật thừa, tất cả các cái công hành mà trải qua các cái thời kỳ tu luyện như vậy, không có cái công hành nào, cái thời kỳ nào mà Phật không trải qua, không lịch nghiệm. Cho nên Phật là minh hành túc, ngài đi một cách vận chạy thông suốt từ nơi con người mà đi lên cho tới quả vị giác ngộ hoàn toàn. Cho nên gọi là minh hạnh túc.
Tâm đó, thân thọ tâm, pháp tâm nên là tâm hành đấy. Tâm hành là gì? Tức là những cái chủng tử vận hành nơi tâm. Có hai loại, tức là bản hữu và tân huấn. Mình có nghĩa là thấy rất rõ những cái chủng tử đang vận hành ở nơi tâm mình. Khi mình ngồi thiền quán, mình minh sát thiền, hay là thiền vipassana, là khi mình nhìn tâm mình thì nhìn cái gì? Nhìn cái gì nơi tâm mình? Nhìn những cái chủng tử vận hành ở nơi tâm mình. Mà nơi tâm mình có mấy loại chủng tử? Có hai loại, tức là chủng tử bản hữu và chủng tử tân huân. Bản hữu là cái chủng tử mà nó hiện hữu từ xa xưa cho tới bây giờ, từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ, nó tồn tại ở trong tâm mình, cho nên gọi là chủng tử bản hữu.
và cái chủng từ tân huân là cái chủng từ mà mình mới huân tập trong đời này. Chủng từ mới huân tập trong đời này nó mới, nó hiện hành một cách mới mẻ. Còn cái chủng từ mà bạn hữu là nó hiện hữu vận hành ở nơi tâm mình là một cách thuần thục, không nghỉ mà nó vẫn tới. Còn cái chủng từ mà tân huân á, là có khi mình nghỉ hàng mới tới, hàng mới tái hiện được. Còn chưa nghỉ tới thì hàng không tái hiện. Nhưng mà cái chủng từ bạn hữu vừa nghĩ là nó hiện rồi. Đó, phải thấy cho rõ như vậy. Ví dụ như mình mà tổng đại bi thuộc lòng rồi, cho nên nhắm mắt là tổng 10 năm 20 năm nó thuộc rồi. Cho nên đôi khi mình ơ mà hẳn vẫn đi theo cái điều của tổng kinh. Còn cái chủ điều mới vô á, cả đời chú chưa biết cái chuyện này, cho nên bây giờ chú bắt đầu học. Học cho nên chú gắng để nhớ mà không nhớ nổi. Cứ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đà Ra Già Già Nam Mô A Rì Già Bà Lô Kiệt Đế nên chú chỉ là quên. Thuộc rồi lên thầy dò xong rồi 2 giờ sau kêu lên là quên. Đó. Còn mình đã thuộc rồi thì bất cứ nào mình cũng thuộc, và mình chỗ nào mình có thể tiếp nối được hết. Cho nên cái mà bất cứ ở nào, lúc nào có thể cần và sử dụng, nó trở thành thuần thục, thì cái đó gọi là chủng tự bản hữu. Còn cái mà khi cần phải nhớ, phải tái hiện và rất cần thời gian, thì cái đó thuộc về chủng tự tân huân. Ngày trước thầy tôi dạy luật cho tôi, thầy tôi hỏi là ông thuộc Quy Sơn Cảnh Sát chưa? Dạ bạch thầy thuộc rồi. Đọc xem, chắp tay từ đầu, bạch thầy phù nghiệp hệ thọ thân vì miệng hình lụy bẩm phù mẫu chi di thể giả chống dương di cộng thần tuy nại từ đại phò trì thượng tương vi bồi vô thường lão bệnh bức dữ nhân kỳ. Thôi ngưng phù nghiệp là mình bắt đầu hệ thọ thân. Có đôi khi mình phải bắt đầu từ phù nghiệp thì mình mới được hệ thọ thân. Nhưng còn bắt cái chữ mà phù nghiệp mà mình hệ thọ thân là cái đó là mình phải thuộc lòng mới được. Có phải không? Rồi ông nói thôi được rồi, phù xuất gia là mình vô chữ giả liền. Chứ còn mình mà bắt đầu phù xuất gia giả là bị bật tai ngay. Cho nên ông nói phù xuất gia là mình giả. Còn hệ mà ông nói phù xuất gia mà mình không già, mà coi như mình bác lại là phù xuất gia già, ông bực bực tai liền. Như vậy không phải của ông. Của ông có nghĩa là ông cần sử dụng lúc nào, bất cứ ở đâu cần là ông đem ra xài liền. Nhưng mà cái ông ập ơ ập ẩn thì không phải là của ông, mà là của kinh điển. Quý thầy quý cô hiểu chưa? Đó. Cho nên phù xuất gia là mình già. Phát tục siêu phương tâm hành dị tục thiểu long thành tổng chứng diệt ma quân dùng bảo tướng bạc tế tam hữu. Đó. Chứ không phải là phù xuất gia già rồi mình già. Là phù xuất gia già. Là bị tật tai ngay. Rõ ràng cái đó không phải của ông, mà của kinh điển. Của kinh điển thì dính chi ông? Cho nên ông phải làm sao kinh điển dính vào ông, dính vào trong đời sống của ông. Đó. Phạm ngữ sa di là mình thử vân tất từ vì tất ác hành từ tất tệ nhiệm nhi từ từ chống sanh giả diệt vân cộng sanh diệt vân cầu tình. Đó. Có như vậy mới trở thành chủng tự. Và khi đã chủng tự bạn hữu như vậy rồi thì mình chết, thì cái chủng tự đó đi theo mình. Và mình tu chưa thành đạt chi thì mình tái hiện lại làm thầy tu lại. Thầy đưa quần luật là mình người mà chưa học chi hết thì học 3 tháng, còn đưa mình học 3 ngày xong. Vì sao mà học 3 ngày xong mà người kia học 3 tháng mới xong, còn người học 3 năm mới xong? Là vì sao? Nó liên hệ đến cái chủng tự bản hữu và cái chủng tử tân huân này đây, hiểu chưa? Đó. Cho nên mình mới hiểu được cái chủng tử bản hữu, mình hiểu được cái chủng tử tân huân rồi, mình mới giải thích được tại sao có thần đồng, tại sao có thiên tài. Thì khi mình ngồi, mình thiền tập như vậy, có những cái chủng tử nó hiện hành nó tâm thức mình, gồm cả bản hữu hay tân huân. Thì mình ghi nhận nó một cách rõ ràng như vậy, nó là bản hữu, nó là tân huân, nó là mới, nó là cũ. Mà cũ từ khi nào? 10 năm, 20 năm, 50 năm. Khi nào nữa? 100 năm trước, 200 năm trước, 10 kiếp trước. Thấy rõ. Thấy được như vậy gọi là túc mạng minh. Còn đây mình học xong ra khỏi lớp quên rồi mô nữa mà minh. Minh có chỉ, làm chỉ có túc mạng minh. Đấy. Làm gì có thiên nhãn minh. Đó. Cho nên khi mà minh có nghĩa là mình nhìn vào cái chủng tử tâm hành, thấy đâu là bản hữu, đâu là tân huân, thấy rất rõ như vậy. Thì thấy rất rõ như vậy mà chưa can dự gì vào cái chủng tử bản hữu này, chưa can dự gì vào cái chủng tử tân huân này, gọi là nhận diện đơn thuần đối với chủng tử tâm hành. Và khi mà mình nhìn vào cái chủng tử tâm hành, những cái chủng tử vận hành nơi tâm á, thì mình mới biết được, mình hiểu được là hai cái chữ minh tâm, kiến tánh mới thành Phật. Như vậy mình tu là để làm gì? Hay mình tu là để mà thấy được cái tâm mình một cách rõ ràng, gọi là minh tâm. Cái tâm mình sáng lên. Cái gì làm cho tâm mình tối? Đấy. Cái chủng tử tâm hành, những cái chủng tử tâm hành đó nó vận hành nơi tâm, làm cho cái tâm mình nó tối đi, làm cho cái tính sáng của tâm bị che khuất đi. Hiểu chưa? Cái tính sáng của tâm vốn bản lai thanh tịnh, nó trong sáng như vậy, tài thánh không tăng, tài phàm không giảm. Nhưng mình không làm thánh được, mình chỉ ở nơi phàm thôi, là bởi vì những cái chủng tử mà hữu lậu nó vận hành nơi tâm mình. Cho nên mình tu có nghĩa là chuyển hóa những cái chủng tử vận hành nơi tâm mình, làm cho nó tịch lặng. Khi mà chủng tử vận hành nơi tâm nó tịch lặng thì tâm nó sáng ra. Chứ không phải mình tu mà tâm nó sáng. Tâm không cần phải tu, tâm không cần phải sửa, mà chỉ sửa cái chủng tử vận hành nơi tâm chúng ta. Đó. Làm nhiếp phục cái chủng tử mà ô nhiễm vận hành nơi tâm chúng ta. Chuyển hóa nó, thay thế nó. Thì khi chủng tử đó nó yên lặng rồi, nó tịch lặng rồi, tâm mình nó sáng ra. Gọi là minh tâm. Và minh tâm thì chưa phải làm Phật, mà phải kiến tánh. Phải thấy cái tánh của tâm là bản lai thanh tịnh, không sinh không diệt, không cấu không tình, không tăng không giảm. Cái tánh đó xưa cũng như, nay cũng như, mà tương lai cũng như, ở nơi Phật cũng như, mà ở nơi phàm cũng như. Cái tánh đó, thấy cho được cái tánh đó thì thành Phật. Đó. Cho nên gọi là minh tâm kiến tánh. Như vậy quý vị thấy là cái thiền tập Vipassana mà Phật giáo Miến Điện đang tổ chức tu học, mà các thầy mình thèm đó,
Phật giáo Việt Nam có không? Có không?
Trong cái bài tổng đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, nó có trong, có câu minh tâm kiến tánh. Có không hề? Có mà. Có không? Có mà. Cho nên cái chữ gọi là tâm không phiền não. Tâm không phiền não có nghĩa là cái tâm mình, các cái phiền não, các cái chủng tử tâm hành, nó không còn hiện khởi nữa. Nó không có cái điều kiện để cho nó hiện khởi nữa. Cho nên tâm nó hoàn toàn sáng suốt, tịnh lặng.
Hay như vậy mà bỏ Phật giáo Việt Nam có sao đâu. Mình có duyên đâu thì cứ tu học mà nhìn cho sâu cái nhân duyên đó.
Chứ bỏ đông mà chạy tây chi, bỏ tây chạy đông chi, bỏ nam chạy bắc chi, mà bỏ bắc chạy nam làm gì? Đương xử đó, ngay đó mà nhìn sâu vào là phát triển ra, chạy qua chạy về chi cho lỗi đạo. Cứ phát triển đi, thời nam tông bắc tông chi là gặp nhau hết, phải không? Đó. Còn mình nửa vời thì đúng là gặp chi hết. Nửa vời gặp ai? Nửa vời chỉ gây nhau thôi chứ làm gì được.
Và Pháp là có nội Pháp và ngoại Pháp. Nội là cái bên trong, Pháp bên trong. Ngoại là bên ngoài, Pháp bên ngoài.
Pháp bên trong và Pháp bên ngoài đây, khi mình quán chiếu thì mình sẽ thấy trong 12 duyên khởi vô minh hành thức danh sắc.
Danh là nội Pháp và sắc là ngoại Pháp. Nội Pháp đó là chủng tử bạn hữu và chủng tử tân huân. Ngoại Pháp đây là gì? Là bốn đại chủng: đất, nước, gió, lửa. Đất là cái chất rắn có tính cách đối ngại. Nước là chất lỏng có tính cách là trôi chảy, lưu nhuần. Gió là chất khí, nó có tính chất gọi là chuyển động. Và lửa là nhiệt, nó có cái tính chất gọi là tiêu hóa,
hủy diệt.
Tiêu hóa, tăng trưởng và hủy diệt. Đó.
Khi mình quán chiếu về Pháp ở trong tư niệm xứ thì gồm có nội Pháp và ngoại Pháp. Nội Pháp là Pháp ở bên trong, ngoại Pháp là Pháp ở bên ngoài. Pháp ở bên trong, trong 12 duyên khởi thì đó gọi là danh, và bên ngoài gọi là sắc.
Và trong cái danh á, là tâm á, nó có chủng tử bạn hữu và chủng tử tân huân. Và ngoài Pháp á, nội Pháp nó có cái chủng tử bạn hữu và chủng tử tân huân. Ngoài Pháp á, nó có bốn đại chủng: đất, nước, gió, lửa. Thì đất, nước, gió, lửa, đất nó thuộc về chất rắn. Mà chất rắn là gì? Nó có tính cách đối ngại. Chất lỏng nó có cách lưu nhuận, trôi chảy. Chất khí nó có tính cách chuyển động. Và nhiệt là có tính cách tiêu hóa, tăng trưởng và hủy diệt. Trong cơ thể mình, bốn cái đại chủng này nó hòa hợp với nhau trở thành ra một hợp tướng. Hòa hợp với nhau trở thành ra một hợp tướng. Mà là hợp tướng thì vô tướng.
nó hòa điều với nhau trở thành ra một hợp tướng, mà trong cái hợp tướng đó nó là vô tướng. Như vậy thì cái nội pháp và ngoại pháp này do đâu mà biểu hiện? Từ nơi thức, tức là a la gia thức. Mà biểu hiện ra danh sắc, tức là nội pháp và ngoại pháp. Rồi. Sau này các thầy các cô học về duy thức thì sẽ thấy rằng duy thức nói là thế giới này là do thức biểu hiện, có nghĩa là nội pháp hay ngoại pháp, danh hay sắc đều là do từ nơi cái tâm thức mà biểu hiện, nó từ nơi a la gia thức mà biểu hiện. Cho nên cái sắc mà tồn tại ở nơi a la gia thức á, cái sắc đó có hai loại, tức là biểu sắc và vô biểu sắc. Biểu sắc gọi là rupa và vô biểu sắc là arupa. Rupa tức là cái sắc mà bằng hình tướng, bằng cái hình tướng, cho nên gọi là alakshana, gọi là lakshana, lakshana gọi là hình tướng, cái tướng mà biểu hiện cụ thể mắt có thể chạm được, như là màu sắc, như là tướng trạng mắt có thể chạm được thì gọi là sắc, tức là gọi là biểu sắc. Âm thanh là biểu sắc, là bởi vì tai có thể nghe được. Mùi vị là biểu sắc, bởi vì mùi có thể ngửi được, lưỡi có thể nếm được. Và trơn nhám nóng lạnh là biểu sắc, là bởi vì thân có thể xúc tiếp được. Nhưng mà vô biểu sắc thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không thể tiếp xúc được, mà tiếp xúc bằng ý. Đó. Vô biểu sắc arupa. Thì cái vô biểu sắc này á, mình dừng ai lâu ngày hàng trợ, từ cái dừng, từ cái sắc rồi nó đi tới cái vô biểu sắc, mình dừng lâu ngày thì cái dừng đó nó trở thành ra chủng tử. Và khi đã trở thành chủng tử dừng rồi thì chính cái chủng tử dừng đó nó trở thành đối ngại, khiến cho mình không đi tới được với cái người mình dừng. Mình dừng chị A, mình dừng anh B rồi thì mình đi ngang nhà anh ba chị B, cửa không đóng mà mình không vô được, mình không vào được, là vì gì? Vì gì? Vì cái gì làm đối ngại? Cửa có đóng đâu mà ta sao không vô được? Như vậy thì cái gì làm đối ngại khiến cho mình không tới được cái nhà của cái người mình dừng? Đó là cái vô biểu sắc của dừng. Nó làm cho mình không tới được nơi cái nhà mà người mình đã từng dừng, mặc dù cửa họ không đóng. Cho nên dù là sắc hay vô biểu sắc đều là đối ngại, đối ngại của ý. Đó. Giới thể vô biểu của luật học giải thích thế nào về biểu sắc và vô biểu sắc? Đó. Từ nơi một người bắt đầu phát tâm cầu giới là từ nơi cái hữu biểu sắc, rồi đem thân thể lại sám, rồi tới và đứng trước, quỳ trước tam sư thất chứng. Yết ma lần thứ nhất là cái hữu biểu sắc nó bắt đầu chuyển động, hay là cái hữu biểu giới thể nó bắt đầu chuyển động. Yết lần thứ hai nó bắt đầu chuyển động sâu, và lần thứ ba thì nó bắt đầu rót vào ở trong cái đỉnh đầu của người cầu thọ, và nó đi vào trong thân tâm của người cầu thọ. Và khi đã đi vào rồi, nó tồn tại ở đó với một cái dạng gọi là vô biểu giới thể. Và khi mà đã thành tựu được vô biểu giới thể thì chính cái giới thể đó phòng hộ, khiến cho mình tu hành không rơi vào cái điều ác. Làm cái điều ác là tự nhiên giới thể nó cạn trở lại, nó làm cho mình không phạm vào cái điều ác. mà làm cho mình nỗ lực thực hành cái điều thiện. Đó. Cho nên gọi là từ nơi cái biểu sắc mà mình đi tới cái vô biểu sắc, từ nơi cái hữu biểu giới thể đi tới cái vô biểu giới thể. Luật á, hiểu chưa? Cho nên bất hạnh thay, chúng ta thọ giới mà không đắc giới. Không đắc giới có nghĩa là vô biểu giới thể, không thành tựu trong cái sự lãnh thọ giới pháp của mình. Là bởi vì tác pháp không như pháp, yết ma không như pháp. À, quý thầy hiểu. Cho nên khi mình quán chiếu về nội pháp và ngoại pháp để thấy được cái danh và sắc ở nơi cái tâm của mình, mà hiểu được như vậy, thấy được như vậy, để mà mình đi tới cái sự tu học thuần hóa cái tâm của mình, thì đó gọi là minh hành cụ túc. Như vậy chiều nay mình học minh hành cụ túc qua kinh Tự Niệm Xứ được không? Thấy các thầy các cô nắm được không? Cho nên Đức Phật có phải chỉ minh hành cụ túc qua Tự Niệm Xứ đâu. Tam tàng giáo điển mà Đức Thế Tôn nói ra đều là minh hành cụ túc hết. Tất cả những gì Ngài nói ra đều là trải nghiệm, là chứng nghiệm mà nói hết, chứ không phải suy diễn mà nói, không phải nghe người khác nói mà nói, mà từ mình giác liệu, từ mình nổi chứng rồi nói ra. Mà câu nói đó Bồ Đề Đạt Ma phải tới Trung Hoa mà tuyên bố được cái câu gọi là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Mà nói như vậy xong, đến thời của Huệ Năng thì cái tông phái của thiền Trung Hoa mới được thiết lập. Giáo ngoại biệt truyền mà. Tức là phải truyền nơi học trò bằng chính cái tâm ẩn của mình, bằng chính cái tu luyện của mình, bằng chính cái minh hành tốc của mình, chứ không phải truyền ở nơi kinh điển sách vở, phải không? Không phải truyền ở nơi cái chỗ gọi là Vidya Charana Sambandha, rồi mình cứ đọc Vidya Charana Sambandha, rồi phân tích vid là hiểu biết, rồi Charana đi từ đường căng là hành, rồi băng Sambandha có nghĩa là tiền tố từ là sam, rồi căn của nó là băng, có nghĩa là trải nghiệm kinh qua kinh ngưỡng, rồi học trò học lại như vậy, rồi về đi dạy như vậy, thì chưa phải là cái minh hạnh túc, mà cái chất liệu tạo ra một bậc giác ngộ, hay là cái chất liệu tạo ra một bậc đức hạnh ở trong Phật giáo tu hành. Chúng ta phân tích ngôn ngữ như vậy chỉ là học giả thôi. Đó. Hiểu không? Cho nên khổ đau thì vẫn còn đau khổ thôi. Chữ nghĩa càng nhiều, kiến thức càng nhiều, thì cả bạn ngã càng lớn. Ngã si, ngã màng, ngã ái càng lớn, thì không đạt tới cái minh hạnh túc được. Đó. Cho nên các thầy, các cô phải xét lại, phải nhìn lại, để mà mình định hình lại cái sự tu học của chúng ta, định hình lại cái định hướng giáo dục của chúng ta, và cái định hướng lại cái học tập của chúng ta. Còn không thôi là chúng ta phí cả một đời người. Phí cả một đời người. Mà sự sống thì chỉ theo chúng ta từng hơi thở thôi. Mà trong lúc đó chúng ta hoang phí cả một đời người trong chất chữ nghĩa kiến thức. Đó là mình chịu khó học đấy. Còn cái thứ không chịu khó học nữa kia, chui rốc vô trong chùa để mà làm giặc đấy, để mà dành đồ khuôn ăn nữa thế, tệ lắm. Đó là mình nói mình còn có cái tha thiết cầu học, mà còn tệ như vậy huống chi thử ở trong chùa mà không học hành chi cả, mà đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi. Nào, cho nên quý vị thấy là mình cứ hàng ngày cứ tụng Như Lai ẩn cống chánh biện tri minh hạnh túc, mình cứ tụng ai cũng thuộc hết á,
Nhưng mà đào sâu để mà thấy được điều đó thì không phải là đơn giản, phải không? Mà dường như mình tu đôi khi mình chỉ cần hiểu một cái phẩm hạnh của Phật thôi, một cái phẩm tịnh, rồi mình đào sâu vào, mình tu luyện, mình quán chiếu cũng giúp cho mình an tâm trong sự tu học, đoạn trừ được cái phiền não trong đời sống của mình qua cái phẩm chất giác ngộ của Phật. Cho nên cái tư tưởng mà của Vương Dương Minh, Trung Hoa Cần Đại cho rằng là tri hành hợp nhất, người ta đoán nó là cái thuyết của Vương Dương Minh. Nhưng mà thực sự ra có phải đâu, ông ăn cắp của Phật mà, ăn cắp Phật giáo mà, minh hành cụ tốt mà, phải không? Lấy của Phật giáo, quý vị nghiên cứu kỳ rồi quý vị thấy thiên hạ là bờ của Phật giáo phân nhiều hết đó. Bà La Môn cũng bờ của Phật giáo một ít, chứ không phải Phật giáo ảnh hưởng Bà La Môn đâu. Bởi vì các cái bộ Vệ Đà là kết tập sau kinh điển Phật giáo trong cái lịch sử văn học á. Rồi mình nghiên cứu không kỳ là mình nói là mình á là lấy của Bà La Môn giáo, nhưng thực sự ra là Bà La Môn giáo lấy của mình. Trong cái lịch sử mà kết tập kinh điển thành văn bản á, là cả cái tập Vệ Đà kết tập sau cả kinh điển của mình. Ngay cả thời Phật, vua Bình Sa Vương rồi đến A Xà Thế rồi Ba Tư Nặc, các vị vua đều là sùng bái Đức Phật, đều là ủng hộ Đức Phật và ngưỡng mộ Đức Phật cả mà. Và sau đó các nhà vua như là vua A Dục rồi cũng ngưỡng mộ Phật. Đó. Cái tập kinh điển Phật trước, còn cả cái tập Vệ Đà là chỉ truyền khẩu thôi, tương truyền thôi. Cho nên cái kinh Phật thành văn bản trước. Đó cũng là cái điều nghiên cứu lạ đó, làm cho quý thầy đôi khi cũng ngạc nhiên đấy, quý cô ngạc nhiên. Bởi vì mình học cứ nói Bà La Môn giáo là có trước, phải không? Đúng là có trước, nhưng mà thành văn bản là có sau mình. Và tại sao có sau? Bởi vì thế hệ mà có chữ viết không phải là thời Phật đâu có chữ viết đâu, mà phải là thời A Dục mới có cái chữ viết văn bản. Cho nên khi Ngài Ca Diếp mà kết tập cũng chỉ là khẩu truyền thôi. Nhớ không? Quý thầy quý cô nhớ không? Cho nên mình nghiên cứu mình phải thấy. Nếu nghiên cứu nửa vời là các thầy các cô đôi khi khủng hoảng. Mà tôi nghĩ rằng một số mấy thầy mấy cô mình đi học Ấn Độ học không kỳ, mà do mấy cái giáo sĩ Hindu giáo dạy trên các cái trường đại học, rồi thì họ biến Phật giáo trở thành một thành phần của Hindu giáo, rồi họ dạy theo cách của họ. Mấy thầy mình trình độ không có, khả năng gàn lọc về trí thức không có, ngôn ngữ kém, cho nên nghe như vậy thì tưởng là thật, rồi cho cái bằng, rồi về lấy cái bằng đó mà làm cái sở đắc, rồi nhân danh tiến sĩ mà nói thế này thế khác, đi ngược lại với thầy tổ của mình đó. Rồi phê phán thầy tổ của mình. Nhưng mà thực sự là thầy tổ của chúng ta là những vị có tu tập chứng đắc hết á. Còn bây giờ mình thì chỉ có kiến thức thôi. Các ngài mình phần nhiều ngày xưa ngồi mà tịch mà giữ tri thời chỉ cả. Tôi đi qua Trung Quốc thấy một kỳ sư bà gần như là ở tỉnh Ân Huy, bà ngồi bà tịch mà mới cách đây mười mấy năm thôi. Kỳ nhục toàn nhục thân trả lời của bà là lồng ở trong cái lồng kính mà. Tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là các ngài mình họ thật tu là thật chứng lắm. Họ muốn lưu lại toàn thân trả lời là lưu lại. Rồi sau này một vài thầy lại nói trả lời đó là do uống thuốc rồi tạo ra, nói bậy bạ không, xuyên tạc. Không biết ai đè ra cái miệng mà lát ấy. Đè chi cái miệng mà nham hiểm, nói bậy không. Ngài Lục Tổ vẫn còn để nguyên trả lời cho mình mà. Và Việt Nam mình ấy, ngài Vũ Khắc Trường, Vũ Khắc Minh đó vẫn có đó mà, phải không? Đó, mình đi ra chùa Đầu, chùa Thành Đạo là mình biết ngay. Mà của báo đó mình phát hiện đâu? Một người ngoài quốc nó phát hiện hai ngày mà do lũ mà nó trôi bên bông đó. Cho nên cả cái nhà ngoài quốc họ phát hiện chứ người Việt Nam có phát hiện đâu. Cho nên mình đôi khi châu báu đầy ở trong chèo ảo mà không biết, ngơ ngơ ngạo về nhau. Cái lỗi lớn nhất là vòng ngoài tìm câu. Cái chi của mình cũng dở mà cái gì của thiên hạ cũng ngon cả. Mặn cầu xiêm mình ăn, nhưng mặn cầu Việt Nam ăn. Rồi là cà chua Tây thôi. Bữa nay sáng mắt chưa, cà chua Việt Nam mà nhỏ nhỏ mình là thật ngon. Đó. Cho nên cái đầu óc vòng ngoài hư nát hết. Nên các thầy các cô cố gắng lên tu học, tự mình khám phá. Như nhà vua Trần Nhân Tông đã nói là gia trung hữu bửu hữu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vững thiền. Trong nhà có châu bảo rồi, không cần phải đi tìm bên ngoài. Còn tổ sư Liễu Quang thì nói rằng là thất thập dư niên thế giới trung, không không sắc sắc diệt dung thông, kim triêu nguyện mạng hoàng gia lý, hà tức bôn mang vững tổ tông. Hơn 70 năm ở trong thế giới sắc không không sắc này, sáng nay nguyện mạng về nhà cũ, hà tất bôn mang vẫn tổ tông, cần gì phải đi hỏi tổ tông bên ngoài. Tổ tông của mình, cái tổ và tông của mình chính là cái tâm của mình, cái Phật tâm này mình. Cho nên mình quay về được về cái tâm Phật của mình thì chính đó là Phật, chính đó là tổ, và cũng chính đó là mình. Nhưng mình không có cơ hội quay về nhìn cái tâm của mình thì đúng, mình cách Phật rất xa, cách tổ rất xa, và mình cũng biết mình đứng đứng ở đâu trong cái quá trình tu tập của mình. Hết giờ rồi, thôi mình nghỉ.